từ nãy giờ đánh 1 tiếng đồng hồ ha, gần 2 tiếng đồng hồ nãy rồi, không thể nào tưởng tượng được sống không bằng chết. Nó chĩa vào nửa bên đầu mà nó chĩa chết điếng chết tiếng như búa bổ đầu người, rồi nó cắn từ chân lên, rồi nó chích, rồi nó thọt, rồi nó thọc, rồi nó ngoái, rồi nó móc, rồi nó khều 3, 4, 5, 6 đội binh. Hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cầu lại cỡ nào cũng không buông. Kiều giải 2 lần, Tịnh Khê giải 2 lần không xi nhê. Tịnh Khê phải kêu Tịnh Nguyên, Tịnh Nguyên giải không xi nhê. Nó đánh ngay trước mặt Tịnh Nguyên, kêu gặp cầu tất cả các thế lực đều đánh ngay trước mặt Tịnh Nguyên. Nó giỏi cho đến độ nó đánh nó chết có sợ một cái vị nào hết. Thấy phần căng của Tịnh Nguyên cầm thanh gươm tả xung hữu được, chém trước tâu sau mà cũng không làm gì được nó hết, nó vẫn đánh trên đầu xuống chết đi. Và bây giờ vừa buông xuống, Tịnh Nguyên làm mất 10 phút vừa buông xuống, thì vừa nghĩ thì cô quay lại, cô nói phải ráng ăn miếng cơm, ăn miếng cơm mới lấy sức mà chịu đòn chứ. Quay lại già miếng cơm là thấy thần Shiva đứng vào sau lưng cô rồi đó, vậy đó. Thì bây giờ bữa nay là báo là Út, nghe nói Út về, mà bây giờ máy bay đang bị bão và máy bay hoàn quản chuyến bay thì không biết quản tới bao giờ, bão đang vào rất kinh khủng. Thì chiều nay cô có cảm ứng rằng Út lên máy bay, Út sắp về tới rồi, mới đánh cô chấp cấp tập như thế này. Mà cô tội gì các bạn, cô không có tội gì cả. Thần Shiva về và đứng sau lưng cô. Và bây giờ các đấng ngôi cao cầu xin các đấng chứng kiến cho con cái lễ, cái lễ mà dân lễ để mà cầu ứng cứu này. Mâm cơm này tôi quỳ xuống, tôi dâng trên đầu của tôi cho thần Shiva. Thần Shiva, xin hãy nhậm lễ và ứng cứu cho tôi khi mà tất cả các cõi giới đều đứng nhìn, khoanh tay đứng nhìn. Mà tôi vô tội mà thần Shiva, người xác nhận là tôi có tội không? Tôi vô tội. Tôi có cái tội là đâm đầu vào trong bụi rậm, đâm đầu vào ổ kiến lửa, đâm đầu vào tổ ông vò vẽ, để tôi bị nó hành xử, hành phạt, tàn sát tôi 2 năm nay mà chưa buông tha. Và tôi không có một lực nào để kéo tôi rời khỏi cái ổ ông vò vẽ, cái tổ kiến rừng này hết. Mà không phải chỉ một tổ kiến rừng, nó thư cô bằng thế mạng hình nhân. Nó chăm ở đâu thì ở đó chết điếng, và nó chăm nó ngoái, nó chăm nó ngoái, nó chăm đâu thì cô lăn lộn, cô gào khóc ở đó mà không một lực nào ứng cứu hết. Thần Shiva, tôi tội gì vậy? Thần Shiva, người nói đi. Mà tôi nói nếu bây giờ Út về, tôi giao hai sào đất lại chỗ Út. Tôi sang tên chỗ Út, nhà thờ tôi lo xong hết. Tôi cất 3 căn nhà trọn vẹn, đẹp đẽ xin tôi. Công lao của mọi người trong nhà thờ đều bỏ hết công sức ra để tạo dựng một cái miếng đất, một cái nhà thờ âm tự của vị Lê Pháp trọn vẹn, đẹp đẽ. Và bây giờ tôi giao lại chỗ Út. Đồng tiền cô mượn của Út thì cô trả, cô không xin một đồng nào hết. Giờ cô giao 2 sào đất lại cho Út, cô sang tên lại cho Út, nếu Út bằng lòng. Rồi hiện tại bây giờ cô sang tên lại cho Út, rồi cô rời đi. Út không chịu, Út nói là không có cô, Út về đây làm chi. Thế mà bây giờ Út vẫn mua vé máy bay về, trong khúc cô nói với, nhờ Tịnh Khê nói với Út rằng, Út ơi, Út mất một cái vé máy bay 5-10 triệu, 15 triệu, nhưng Út cứu được người cô này đó. Còn Út về nó đánh cô chết, cô không sống nổi đâu, nhưng mà Út vẫn nhất định Út về. Nghe nói máy bay bị bão trẩn rồi, cô nói cầu xin bão trẩn cho Út đừng đi được về đây để cho cô còn thoát. Cô sống được 1 ngày, 1 tháng, 1 năm. Cô hoàn thành, cô thu vén những gì còn lại, cô lo nhà thờ, cô lo cho con cô một căn nhà xong rồi, cô lo nhà thờ ổn định, cô giao nguyên cái bên đó cho Út rồi, cô rời đi. Và bây giờ thì cô đang đi tìm nhà thuê. Nếu có nhà thuê thì cô năn nỉ Tịnh Khê, Tịnh Khê sẽ đi với cô. Một mình cô và Tịnh Khê đi khỏi chỗ này, trốn biệt, để không ai tìm thấy hết. Nhưng mà bây giờ nó đánh cô chiều nay, vừa tức thì 1 tiếng rưỡi đồng hồ. vô căn cớ, tự dưng không mà ập vào đánh, đánh chết bỏ, đánh đau đến độ mà nó chỉ ở trên giữa đỉnh đầu bên trái, nó chỉ xuống mà cô đau đến cô đi tắm mà tay sờ lên đầu, nước chảy tay sờ lên đầu, đau chết điếng, như là nó đánh dập sọ não cô rồi, nó đánh dập não cô rồi. Rồi nó chích từ trên dưới, nó cắn xé từ trên dưới và nó móc ngoéo và nó bò, rồi nó chụp người cô, rồi nó ngoái vào trong nách, nó ngoái vào trong ngực. Trời ơi, cô sống sao nổi đây các bạn. Thằng Shiba, người muốn như vậy. Cái bà sư mẫu đó, Út đã mất về bả mấy tỷ bạc rồi, mà bây giờ chưa buông tha. Út đi theo vị Lê Pháp, vị Lê Pháp đâu có lừa Út để lấy tiền. Tôi mượn thì tôi trả, tôi chưa có nợ một đồng nào, tôi chưa có quỵt ai một đồng nào trong suốt cuộc đời tôi đến tận giờ phút này. Người cô này chưa từng quỵt ai một đồng nào hết. Thế mà tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu có lấy tiền đâu, tôi đâu có quỵt tiền của Út đâu. Và bây giờ tôi nói rồi, Út về đây tôi sang tên hai sào đất lại cho Út. À, ở trong đó có chừng 500 triệu của tôi trong đó, tôi chấp nhận tôi giao hết lại chỗ. Và tôi còn phải để môn sinh vị Lê Pháp, tôi để Thanh, tôi để Thủy rồi ở lại cùng với Út. Bởi vì một mình Út ở giữa 2.000 mét vuông đất, ở chốn lạ không người thì làm sao Út sống được. Tôi nghĩ đến các bạn có nghĩ đến tôi không? Cô nói đừng về, quỷ vé máy bay đi, cũng nhất định đợi về. Và bây giờ cô nói thật, bây giờ nếu về đây mà cô chết thì bạn có mãn nguyện không? Được, cứ về đi. Và ở bên cuộc đất bên kia, nhà thờ cô giao lại đó hai sào đất, cô sang tên cho. À, bây giờ đã cho người ngoại quốc đứng tên rồi, thì Út về đây và mang căn cước công dân về đây. Út còn giữ căn cước công dân, cô sẽ sang tên chỗ. Cô trả nợ cho sòng phẳng. Cô không muốn gì, một lý do gì mà phải đem thân cô ra băm dằn hàng trăm mảnh. Cô nợ thì cô trả tiền, chứ cô không quỵt nợ, và cô chưa từng nói cô quỵt nợ. Thế thì bây giờ cô quyết định như vậy rồi. Còn Út về, Út ở bển đi, đừng ai đưa Út qua đây. Và nếu không thì các bạn ai ở bển, ở luôn bển đi, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đừng mang virus tới mà bỏ cô đây, cô không sống nổi đâu. Cô còn nhiều bổn phận, bổn phận với cả một pháp đạo, với bao nhiêu môn sinh, bổn phận với công việc hằng pháp, công việc thu ván mà mỗi ngày cô cắm đầu 8 tiếng đồng hồ trên máy vi tính, làm cho xong để cô rời đi. Cô mong làm cho xong, thu ván cho xong để cô rời đi. Nó đã phá cô, xóa trắng hai cái ổ đĩa rời rồi, và bạn Thảo đã kết nối hai cái máy bên nhà cô và một máy của bạn Thảo ở bên Sài Gòn, kết nối trực tiếp qua mạng để mà lấy lại cho cô. Bây giờ cô còn lại là một bãi rác đô thạch. Và cô mong, cầu mong các đấng rằng cô thu vén nó lại cho ổn để cô giao lại cho người sau. Và bây giờ cô làm việc cật lực một ngày 8 tiếng đồng hồ trên máy, chỉ thu vén lại cho bãi rác nó dễ coi một chút, cô giao lại cho các môn sinh rồi cô buông rời đi. Được rồi, tôi nói đã xong. Bây giờ thần Shiva, đến phiên thần Shiva nói đi. Nói. Tôi quỳ dưới chân, tôi đưa mâm cơm lên mời ăn rồi đó. Có ăn được không hay mắc nghẹn vậy hả? Nước mắt của tôi có làm người mắc nghẹn mà người ăn không được không? Thần Shiva, người nói đi. Người muốn gì vậy? Người nói đi. Mời. Nói đi, cho cái ghế mời coi, thượng khách không có ghế ngồi, thượng khách buồn đánh nữa đó. Được, thần Shiva. Tôi tính vậy, thần thấy được không thần Shiva? Tôi nói tôi trả, tôi không cầm đồng nào hết, tôi trả hết lại bởi vì tôi không muốn nợ. Bởi vì tôi nợ các người thì một tôi trả thành 10, tôi trả tiền hết nhưng mà các người vẫn còn xé xác tôi như thế này từng ngày từng giờ. Bây giờ tôi trả lại, tôi sang miếng đất đó, tôi giao miếng đất đó, tôi sang tên chỗ Út, tôi trừ tiền chỗ Út. Thần Shiva, người bằng lòng chưa? Dạ thưa cô hai, con không bằng lòng. Người không bằng lòng thì người xé xác tôi ra đổi mạng, phải không? Tại sao người không bằng lòng? Dạ thưa cô hai, con người vốn vô minh, và những cái kẻ mà đầu quân vào cửa quỷ là càng vô minh nhiều hơn nữa. Câu 2, họ đã bị nhiếp hồn và ở trong máu huyết và thần kinh của họ đã có chất kịch độc của quỷ rồi. Câu 2, thì cô hai muốn chữa bệnh, cô hai có là bác sĩ, cô hai có là trạm trưởng trạm y tế, thì cô hai có dùng hết lực của mình mà chữa cho bệnh nhân, thì xin lỗi cô hai, máu của họ đã bị nhiễm độc. Trời ơi trời, đúng vậy đó cô hai, máu của họ đã bị nhiễm độc rồi thì đương nhiên là tội này cô hai lãnh. Một cái nhà thương điên đem nhốt những kẻ tâm thần, và những kẻ tâm thần đó bình thường ngoan như con cừu vậy đó cô hai. Con nói lại, cô hai hiểu ý con chưa? Tôi hiểu rồi. Nhưng mà khi cái cơn tâm thần lên, khi con quỷ nhập vào, thì kẻ tâm thần đó có thể xé xác ông bác sĩ, xé xác người hộ lý đó cô hai. Trời ơi, cậu nói cái gì mà khủng khiếp vậy? Dạ đúng thưa cô hai, đó là sự thật đó cô hai. Con tùy nghi cô hai định liệu. Con chỉ nói với cô hai rằng bà sư mẫu của con bả tự gieo và tự gặt, còn con thì mất một lời thề, con không thể cứu cô hai và để làm tổn hại đến người sư mẫu của con được. Con xin cô hai thứ lỗi. Còn đồng tiền mà cô nữ đó nguyện để đổi mạng cho con, dạ thưa cô hai, ngày hôm nay con trả lại. Cô hai thấy tiền chưa? Thấy rồi, một cái mâm inox nhỏ về đầy tiền à. Trả cho cổ không phải cho tôi đâu, tôi mượn của cổ và tôi trả cho cổ. Dạ thưa cô hai, ngày hôm nay con trả lại số tiền mà cổ đã thề nguyền đánh đổi để ứng cứu cho con. Ngày hôm nay con chấp nhận hành theo đúng công pháp. Cho về thì về, không cho về thì thôi. Con cầu lại cô hai tha thứ lỗi cho con vì vô minh mà đã tạo nghiệp suốt 21 đời kiếp. Vì vô minh mà tưởng chừng rằng cái người nữ kia có thể đánh đổi một đổi một số tiền thì cứu được cho thân mạng của con. Ngày hôm nay con chấp nhận bỏ tất cả, trả tất cả. Từ kể từ giờ phút này trở đi, tiền của cô nữ đó con không can dự, số phận cô nữ đó con không can dự, và con xin cô hai chia tiếp, con xin cô hai thứ lỗi cho con rằng con đã làm cho cô hai đau đớn suốt 2 năm qua. Con không đánh cô hai, bà sư mẫu đánh, và bà sư mẫu thì liên hệ tới với cô nữ kia, và con đã nói với cô hai rồi. Một con người mà đã bị nhiễm độc virus cực độc giống như bệnh Covid vậy đó cô hai, ở trong mạch máu và thần kinh thì bác sĩ chữa không được, mà coi chừng bác sĩ đó sẽ đổi mạng đấy. Ui da chết. Thưa cô hai, con đi đây cầu xin cô hai tùy nghi định liệu. Trời ơi trời, chết sống sao nổi đây trời. Thấy chưa?